Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 25 tháng 4, năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và bài thời sự nói về bài giảng thứ sáu tuần thánh của giảng thuyết viên Phủ Giáo Hoàng, phần kết. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Hôm nay Giáo hội mừng kính Thánh Marco, tác giả sách Tin mừng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 16 từ câu 15 đến câu 20. Hôm ấy, Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe." Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại chỉ thị cuối cùng Đức Giêsu nói với nhóm 11 trước khi Người về trời. Đức Giêsu đã trao phó sứ vụ loan báo tin mừng của Người cho các tông đồ và muốn các ông phải ra khỏi môi trường Do Thái giáo để loan báo cho mọi loài thọ tạo. Chúng ta cũng thấy điều cốt yếu trong chỉ thị là lòng tin. Lòng tin của những người được loan báo và lòng tin của chính những người đi loan báo. Ai tin và chịu phép rửa thì được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Và đối với người loan báo, ai có lòng tin thì thực hiện được những dấu lạ. Tất nhiên, phải tin rồi thì mới đi loan báo. Theo truyền thống, Thánh Marco mà chúng ta mừng kính hôm nay là môn đệ và thông ngôn của tông đồ trưởng Phêrô. Tuy nhiên, thánh nhân đã đáp lại lệnh truyền loan báo tin mừng của Đức Giêsu dưới một hình thức khác với thánh Phêrô và với phần lớn các tông đồ. Qua sách tin mừng Marco, chúng ta thấy lần đầu tiên các lời nói và các việc làm của Đức Giêsu được nhớ lại và loan báo ở dạng viết. Song tin mừng không phải là một công trình khảo luận về lịch sử, và cũng không phải là cuốn tiểu sử của Đức Giêsu. Đó là một lời công bố. Tin mừng là một cuốn sách về đức tin, nhằm kêu mời người đọc hãy tin. Cùng với các tông đồ, cùng với Thánh Marco, chúng ta cũng là những môn đệ truyền giáo, những người chia sẻ đức tin của mình cho những ai chưa tin, hay cho những ai còn yếu lòng tin. Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở chúng ta trong tông huấn niềm vui của tin mừng rằng tất cả những ai đã được rửa tội, dù ở vị trí nào trong giáo hội hay ở mức độ đào luyện nào về đức tin, cũng đều là những nhà truyền giáo. Mọi Kitô hữu được thách thức ở đây và lúc này tích cực tham gia vào việc truyền giáo. Thực vậy, bất cứ ai đã thực sự trải nghiệm tình thương cứu độ của Thiên Chúa, thì không cần nhiều thời gian hay một sự đào tạo lâu để đi rao giảng tình thương ấy. Mọi Kitô hữu đều là người truyền giáo, theo mức độ họ đã gặp gỡ tình thương của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Chúng ta không còn nói mình là những người môn đệ và người truyền giáo. Nhưng đúng hơn, chúng ta luôn luôn là những người môn đệ truyền giáo. Và Đức Thánh Cha khuyên chúng ta phải không ngừng để cho người khác loan báo tin mừng cho chúng ta, thì chúng ta mới trưởng thành trong công việc của người loan báo tin mừng. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, nhờ lời truyền cầu của Thánh Marco, xin giúp chúng con biết tìm ra cách thức để thông truyền tin mừng của Chúa tại bất cứ nơi nào chúng con hiện diện, để niềm vui của tin mừng chạm đến tận cùng trái đất, soi sáng cả những bờ rìa thế giới. Amen.
Chúa đã sai con đi mang sứ điệp cuộc đời, Ngài đồng hành bên con và cùng con đi gieo niềm tin mến. Chúa đã thương yêu con từ mãi xưa xa vời, Ngài mời gọi con đi và truyền tin vui sứ điệp tình Ngài. Con hân hoan lên đường cùng Chúa thắp sáng mến thương, trong tin yêu hy vọng thành men muối ước đời sâu vương. Chúa đã sai con đi mang sứ điệp diệu vời, và cuộc đời con đây nguyện Ngài xin vâng trong đời phó thác. Chúa mãi luôn bên con trong lũng sâu cuộc đời, Ngài đồng hành theo con một đời thương yêu bước đi cùng Ngài. Con hân hoan lên đường cùng Chúa thắp sáng mến thương, trong tình yêu hy vọng thành men muối ước đời sâu vương. Sai con đi mang sứ điệp diệu vời, và cuộc đời con đây nguyện Ngài xin vâng trong đời phó thác. Chúa mãi luôn bên con trong lũng sâu cuộc đời, Ngài đồng hành theo con một đời thương yêu bước đi cùng Ngài. Con hân hoan lên đường cùng Chúa thắp sáng mến thương, trong tin yêu hy vọng thành men muối ướp đời sâu vương. Con hân hoan lên đường cùng Chúa thắp sáng mến thương, trong tin yêu hy vọng thành men muối.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An trình bày.
Tin Roma. Đức Thánh Cha phê bình chính sách Âu Châu về tị nạn. Đức Thánh Cha Francisco đề cao tầm quan trọng của các vị tử đạo và phê bình chính sách Âu Châu về di dân và tị nạn. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi phụng vụ lời Chúa tại Vương cung Thánh đường Thánh Bartolomeo ở Roma chiều thứ Bảy 22 tháng 4 vừa qua, do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức để tưởng niệm các vị tử đạo mới trong thế kỷ 20 và 21. Mở đầu buổi phụng vụ, giáo sư Andrea Riccardi, sáng lập viên Cộng đồng Thánh Egidio, đã cảm ơn Đức Thánh Cha và nêu nhận xét rằng, các vị tử đạo nhắc nhở chúng ta rằng, trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta không chiến thắng bằng quyền lực, võ khí, tiền bạc, sự đồng thuận. Kitô hữu không phải là những anh hùng, nhưng họ chỉ có một sức mạnh duy nhất là sức mạnh khiêm tốn của đức tin và tình yêu. Họ không cướp mất sự sống, nhưng trao ban sự sống như Chúa Giêsu đã làm, đấng đã không tự cứu bản thân và không trốn chạy khỏi Jerusalem. Trong buổi cầu nguyện, có ba chứng nhân trình bày chứng từ, đặc biệt là bà Roselyn Amel, em gái của cha Jacques Amel, bị hai tên khủng bố Hồi giáo sát hại hồi năm ngoái ở Pháp. Bà Roselyn nói, ước gì sự hy sinh của cha Jacques mang lại những hoa trái để con người ngày nay có thể tìm được con đường sống chung trong an bình. Trong bài giảng sau các bài sách thánh, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, giáo hội là giáo hội nếu là giáo hội của những vị tử đạo, tức là những người đã nhận được ơn tuyên xưng Chúa Giêsu cho đến chết, và cũng có bao nhiêu vị tử đạo âm thầm, những người nam nữ trung thành với sức mạnh dịu dàng của tình thương, với tiếng nói của Chúa Thánh Linh, và trong cuộc sống hàng ngày, họ tìm cách giúp đỡ anh chị em và yêu mến Thiên Chúa không chút dè dặt. Đức Thánh Cha cũng ứng khẩu, nhắc lại cuộc viếng thăm của Ngài tại trại tị nạn ở đảo Lesbo bên Hy Lạp hồi tháng 4 năm 2016, và nói rằng, ngày hôm nay tôi muốn thêm một hình ảnh nữa, đó là những người tị nạn và những cuộc bắt hại các tín hữu Kitô. Khi ở đảo Lesbo, tôi chào những người tị nạn, tôi thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi với ba đứa con nhỏ. Ông nhìn tôi và nói, thưa cha, con là người Hồi giáo. Vợ con là tín hữu Kitô và những tên khủng bố đến đất nước chúng con. Họ nhìn chúng con và hỏi xem chúng con theo đạo nào. Và khi thấy vợ có một thánh giá, chúng bảo vợ con vứt thánh giá đi. Vợ con không chịu làm theo lời chúng, thế là chúng cắt cổ vợ con ngay trước mặt con. Chúng con rất yêu thương nhau. Đức Thánh Cha nói tiếp, đó là hình ảnh mà ngày hôm nay tôi mang như một món quà. Tôi không biết ông ấy có khả năng ra khỏi trại tập trung ấy hay không. Các trại tị nạn là những trại tập trung vì có đông chật người tại đó. Người ta bỏ họ tại đó vì những hiệp định quốc tế dường như quan trọng hơn các quyền con người. Người đàn ông tị nạn ấy không nuôi oán hận, ông ta là người Hồi giáo, đã phải chịu thập giá đau khổ ấy, và ông mang thập giá đó không chút oán hận. Ông nương náu trong tình thương của vợ. Sau buổi cầu nguyện, Đức Thánh Cha còn gặp gỡ và chào thăm những người tị nạn được đến Italia qua hành lang nhân đạo do Cộng đồng Thánh Egidio và Ban lãnh đạo Tin lành Van Desi làm trung gian. Đức Thánh Cha cũng tố giác sự tàn ác chống lại những người di dân và nói rằng, ước gì lòng quảng đại từ miền Nam, nơi đảo Lampedusa, Sicilia và Lesbo có thể lây sang tất cả chúng ta. Chúng ta ở trong nền văn minh không sinh con cái, nhưng chúng ta lại khép kín cửa đối với những người di dân. Thái độ này có nghĩa là tự sát. Chúng ta hãy nghĩ đến sự tàn ác mà ngày nay người ta hăng say gây ra cho dân tị nạn, cho sự bóc lột những người đến từ những con thuyền, và họ ở lại đó tại những nước quảng đại. Italia và Hy Lạp đón nhận họ, nhưng các hiệp định quốc tế không để họ được đi định cư nơi khác. Và rồi Đức Thánh Cha khuyên rằng, nếu tại Italia mỗi thành phố, làng xã đón tiếp hai người di dân thì sẽ có chỗ cho tất cả mọi người. Tin Chicago, Hoa Kỳ. Hội nghị đầu tiên của Hiệp hội Khoa học gia Công giáo. từ ngày 21 đến 23 tháng 4 vừa qua, hội nghị đầu tiên của Hiệp hội Khoa học gia Công giáo đã diễn ra tại khách sạn Knickerbocker ở Chicago. Hội nghị tập trung trên các vấn đề về sự khởi đầu, nguồn gốc của ý thức, nguồn gốc của ngôn ngữ loài người, nguồn gốc của vũ trụ và nguồn gốc của sinh vật sống. Đã có khoảng 100 tham dự viên vào buổi khai mạc hội nghị. Hiệp hội Khoa học gia Công giáo được thành lập vào giữa năm 2016 với mục đích làm chứng về sự hòa hợp giữa ơn gọi của khoa học gia và đời sống đức tin. Nó giúp nuôi dưỡng tình thân hữu giữa các nhà khoa học và cung cấp tài liệu và diễn đàn thảo luận cho những người có câu hỏi về khoa học và đức tin trong khi vẫn gắn kết với giáo huấn Công giáo. Marissa March, nhà vật lý và nghiên cứu gia từ trường Đại học Pennsylvania, trình bày về đề tài Khoa học gia Công giáo trong thế giới thế tục, ý nghĩa của ơn gọi chúng ta là gì và làm sao phân biệt được chúng ta. Còn cha khoa Kim Osterman, một tu sĩ dòng Francisco người Canada, một giáo sư hóa sinh, nói về khoa học dưới ánh sáng của quan điểm Kitô giáo về con người. Các thuyết trình viên Công giáo khác gồm tu sĩ Guy Consolmagno, dòng tên, giám đốc đài thiên văn Vatican, Karin Obeck, giáo sư thiên văn học của Đại học Harvard, và Kenneth Miller, giáo sư sinh học của Đại học Brown. Cũng có một số thuyết trình viên không Công giáo như Robert Bewick, chuyên viên khoa học vi tính ở Học viện Kỹ thuật Massachusetts, nói về những ý tưởng mà ông và giáo sư Noam Chomsky đã phát triển về nguồn gốc của ngôn ngữ loài người và lý do họ tin là không có loài vật nào có thứ gì giống ngôn ngữ loài người. John Barrow, một giáo sư vật lý lý thuyết đến từ Đại học Cambridge, thảo luận về quan điểm của ông về nguồn gốc và tiến hóa của vũ trụ. Hiệp hội Khoa học gia Công giáo có vài trăm thành viên, bao gồm các nhà nghiên cứu hàng đầu trong các lĩnh vực sinh học vũ trụ, lý thuyết tiến hóa, v.v. Chủ tịch của Hiệp hội là Stephen Barr, giáo sư vật lý và thiên văn học của Đại học Delaware. Đức Tổng giám mục Chuck Chaput của Philadelphia là cố vấn của Hiệp hội này. Tin Pakistan. Asia Bibi xin Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho cô. Asia Bibi, một Kitô hữu người Pakistan, cách đây 8 năm cô đã bị kết án tử hình và ở tù vì bị vu cáo nói phạm thượng đến tiên tri Mahomet của người Hồi giáo. Phục sinh năm nay, Asia Bibi cũng mừng lễ tại nhà tù Multan. Hôm thứ Năm tuần trước, Asia đã mừng lễ phục sinh cùng với Asik, chồng cô và Joseph Nadim, luật sư của gia đình, với bữa cơm tối thanh đạm, trao đổi lời chúc mừng, và Asia đã viết lời cầu nguyện trên một mảnh giấy nhỏ. Asia khấn cầu sự phục sinh và xin Thiên Chúa dẹp bỏ những chướng ngại, xoa dịu muôn vàn đau khổ. Giống như vào dịp Giáng sinh, Asia cầu nguyện cho các kẻ thù và tha thứ cho những người mang lại điều không may cho cô. Cuối cùng, Asia xin Đức Giáo Hoàng đừng quên cầu nguyện cho cô. Pol Pot, cựu thủ tướng liên bang của Pakistan về hòa hợp quốc gia và là anh của Shahbaz Bhatti, một thừa tác viên Công giáo, bị một người Hồi giáo cực đoan giết năm 2011, chia sẻ rằng Đức Giáo Hoàng luôn làm điều này, không chỉ cho Asia Bibi, nhưng cho tất cả các Kitô hữu, cho cả tín hữu Hồi giáo, những người là nạn nhân của bất công. Bởi vì Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhiều lần nói rằng, đức tin của chúng ta tôn vinh phẩm giá của con người. Khi một người đau khổ, chúng ta không xem xét người đó là Kitô hữu hay Hồi giáo. Điều chúng ta quan tâm là công bình hay bất công đối với người đó và sự tự do của họ. Về điều này, tôi tin là Vatican và Đức Thánh Cha đã làm điều có thể, đó là luôn luôn cởi mở đối thoại, đã khuyến khích và ủng hộ cả chúng tôi trong mọi ý nghĩa. Và Đức Giáo Hoàng đặc biệt nâng đỡ các Kitô hữu bị bách hại vì đức tin. Asia Bibi đã bị giam tù hơn 2.860 ngày và có những ngày bị biệt giam, trong khi chờ đợi phán quyết cuối cùng của Tòa án Tối cao Pakistan, trong khi nguồn tài chính trợ giúp cho trường hợp của cô đang cạn dần. Trong khi đó tại Pakistan, các cuộc xử tử phi pháp do bị cáo buộc phạm thượng gia tăng, 66 vụ trong 27 năm. Vụ cuối cùng xảy ra tại trường đại học Magdan vào những ngày vừa qua. Mahsan Khan, một sinh viên Hồi giáo khoa báo chí, đã bị các bạn tra tấn và bắn chết vì bị cáo buộc đã xúc phạm đến tiên tri Mahomet. Bhatti cho biết, tại Pakistan vẫn tồn tại lối suy nghĩ cực đoan, đóng kín và vi phạm nhân quyền. Sự cấm cách trên các phương tiện truyền thông, trên YouTube, Internet, không gì khác hơn là một cách thức làm cho Pakistan thụt lùi hàng nhiều năm. Bhatti cũng gửi lời chúc mừng đến Asia Bibi và tất cả những ai đang bị bách hại bởi cùng tình cảnh. Ông cũng bày tỏ là niềm tin Công giáo, Kitô giáo kiến tạo chúng ta nên một, dù chúng ta ở Pakistan hay Phi Châu hay một nơi nào khác.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng thứ 6 tuần thánh của giảng thuyết viên Phủ Giáo Hoàng do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối bài giảng của cha Cantala Mesa, giảng thuyết viên Phủ Giáo Hoàng, vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ 6 tuần thánh, 14 tháng 4 vừa qua. Vị linh mục giảng thuyết viên của Phủ Giáo Hoàng nói tiếp như sau. Như thế, thánh giá không đứng đó để chống lại thế gian, nhưng là vì thế gian. Để mang lại ý nghĩa cho tất cả những đau khổ đã từng là, đang là và sẽ là trong lịch sử nhân loại. Chúa Giê-xu nói với ông Nicodemo rằng, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ con của người mà được cứu độ. Thánh giá là lời công bố sống động rằng, chiến thắng cuối cùng không thuộc về những kẻ chiến thắng người khác, nhưng thuộc về những ai chiến thắng chính mình. Chiến thắng không thuộc về những kẻ gây ra đau khổ, nhưng thuộc về những ai chịu khổ đau. Dum bon vitu orbis. Khi thế giới quay cuồng. Lịch sử nhân loại đã chứng kiến bao nhiêu những đổi dời từ thời này sang thời khác. Chúng ta nói về thời kỳ đồ đá, thời đại đồ đồng, thời đồ sắt, thời của đế quốc, thời nguyên tử và thời đại điện tử. Nhưng hôm nay có cái gì đó mới. Ý tưởng về một quá trình chuyển đổi không còn đủ để mô tả tình hình hiện tại của chúng ta. Cùng với ý tưởng về một sự đổi thay, ta cũng phải nói đến ý tưởng về một sự tan loãng. Người ta nói rằng chúng ta đang sống trong một xã hội hóa lỏng, liquid society, nghĩa là không còn bất kỳ cái gì là cố định, không còn bất kỳ giá trị nào không thể tranh cãi, không còn bất cứ đá tảng nào giữa biển đời mà chúng ta có thể bám víu hay va chạm. Mọi thứ đều thay đổi liên tục. Giả thuyết tồi tệ nhất mà triết gia đã dự đoán như là hiệu ứng về cái chết của Thiên Chúa đã trở thành hiện thực. Trong đó, sự ra đời của một thứ siêu người cần phải được ngăn chặn nhưng đã không ngăn chặn được. chúng ta đã làm gì khi chúng ta dời trái đất này xa dần khỏi mặt trời của nó? Trái đất di chuyển, hay chúng ta di chuyển? Xa tất cả mặt trời sao? Chúng ta có không hấp tấp với những thay đổi không ngừng này không? Đi ngược lại, sang một bên, hay theo mọi hướng? Có còn điều gì ở trên và ở dưới không? Chúng ta có lạc lối. Chúng ta có lạc lối không trong cõi hư vô bất tận này? Người ta thường nói rằng, giết chết Thiên Chúa là vụ tự tử khủng khiếp nhất. Và đó là một phần những gì chúng ta đang thấy. Jean-Paul Sartre không đúng khi cho rằng, nơi nào Thiên Chúa sinh ra thì con người chết. Điều ngược lại mới là đúng, nơi Thiên Chúa chết, con người chết theo. Một nghệ sĩ siêu thực thuộc hậu bán thế kỷ trước là Salvador Dalí đã vẽ một cây thánh giá có vẻ như một lời tiên tri về tình trạng này. Bức tranh mô tả một thánh giá rất lớn với Chúa Kitô lớn không kém đang nhìn từ trên cao, đầu ngài gục xuống. Tuy nhiên, bên dưới ngài không phải là đất nhưng là nước. Đấng chịu đóng đinh không được treo lơ lửng giữa trời và đất, nhưng giữa trời và các thành phần chất lỏng của trái đất. Hình ảnh này cũng có hậu cảnh là các đám mây ám chỉ một đám mây nguyên tử. Tuy bi thảm, vẫn chứa đựng một sự chắc chắn đầy an ủi. Có hy vọng ngay cả đối với một xã hội lỏng như xã hội của chúng ta. Có hy vọng bởi vì trên đó là thập giá Chúa Kitô đang đứng. Đây là những gì chúng ta lặp lại hàng năm trong phụng vụ ngày thứ sáu tuần thánh, những lời của nhà thơ Venanzio Fortunato, hỡi thánh giá, hy vọng duy nhất của chúng ta. Vâng, Thiên Chúa đã chết. Ấy là chết ở nơi con Ngài Chúa Giêsu Kitô, nhưng Ngài không ở lại trong ngôi mộ. Ngài đã trỗi dậy. Anh em đã đóng đinh và giết chết Ngài. Phêrô hét lên với đám đông vào ngày lễ ngũ tuần. Nhưng Thiên Chúa đã cho người sống lại. Ngài là một trong số những người chết nhưng bây giờ người sống muôn đời. Thánh giá không đứng bất động ở giữa những biến động trên thế giới này như một sự nhắc nhở về một sự kiện trong quá khứ hay chỉ đơn thuần là một biểu tượng. Thánh giá là một thực tế đang diễn ra, đang sống và hoạt động. Tuy nhiên, chúng ta sẽ làm cho phụng vụ cuộc thương khó Chúa thành vô nghĩa. Nếu chúng ta dừng lại, giống như các nhà xã hội học, khi họ phân tích xã hội mà chúng ta đang sống. Chúa Kitô đã không đến để giải thích chuyện này chuyện nọ, nhưng là để thay đổi nhân loại. Con tim của bóng tối không chỉ thuộc về những con người gian ác ẩn sâu trong rừng, cũng không phải chỉ là sản phẩm do xã hội phương Tây sản sinh ra. Nó nằm trong mỗi người chúng ta với những mức độ khác nhau. Kinh Thánh gọi đó là một trái tim bằng đá. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi, và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Một trái tim bằng đá là một trái tim đóng kín với thánh ý Chúa và sự đau khổ của anh chị em, là trái tim của một người chỉ biết tích lũy bạc tiền vô giới hạn, và thờ ơ trước sự tuyệt vọng của những người không có dù chỉ là một ly nước cho con mình. Đó cũng là trái tim của những ai để cho bản thân mình hoàn toàn bị chi phối bởi những đam mê nhơ bẩn, và sẵn sàng giết người vì niềm đam mê ấy, hay sẵn sàng để sống một cuộc sống hai mặt. Khi không giữ cho tim mình biết hướng về tha nhân, chúng ta không thể mô tả trái tim của chúng ta là một quả tim của một thờ tác viên của Chúa hay của một người tín hữu Kitô thực hành đạo. Nếu như chúng ta tiếp tục sống về cơ bản là cho chính chúng ta, chứ không phải là cho Chúa. Có lời chép rằng, bức màn trướng trong đền thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới, đất rung đá vỡ, mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. Những dấu hiệu này thường được giải thích như là những dấu chỉ của ngày tận thế, như thể nó là ngôn ngữ biểu tượng cần thiết để mô tả các sự kiện mang tính cánh chung. Những dấu hiệu này còn có một ý nghĩa khích lệ. Chúng chỉ ra những gì nên xảy ra ở trong lòng một người đọc và suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Trong một buổi cử hành phụng vụ như buổi cử hành ngày hôm nay, Thánh Leo cả nói với các tín hữu. Trái đất, tức là bản tính con người của chúng ta, nên run rẩy trước sự đau khổ của đấng cứu chuộc nó. những tảng đá, là con tim của những người không tin, nên bật tung ra thành từng mảnh. Người chết bị giam cầm trong mồ mả tử vong của họ, nên bước ra, vì giờ đây những tảng đá khổng lồ đã vỡ nát. Trái tim bằng thịt được Chúa hứa ban qua các ngôn sứ, giờ đây hiện diện trên thế giới. Đó là trái tim của Chúa bị lưỡi đồng đâm thâu qua trên thánh giá, là trái tim mà chúng ta tôn sùng là thánh tâm. Khi lãnh nhận thánh thể, chúng ta xác tín rằng trái tim người cũng ngự đến và đập bên trong chúng ta nữa. Khi chúng ta ngước nhìn lên thánh giá, chúng ta hãy nói từ tận đáy lòng chúng ta, như người thu thuế trong đền thờ: Lạy Chúa, xin thương xót tôi là kẻ có tội. Và khi đó chúng ta, cũng như ông, trở về nhà, được công chính hóa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài giảng của cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên của Phủ Giáo Hoàng, vào chiều tối thứ Sáu tuần thánh vừa qua, 14 tháng 4, tại Đền thờ Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, giáo hội phải trường kỳ đấu tranh với các thế lực tối tăm để sống còn. Các thế lực đến từ phía trong và phía ngoài giáo hội luôn tìm mọi cơ hội để tiêu diệt niềm tin của các tín hữu. Trong giai đoạn hiện tại ngày nay, có lẽ thế lực đen tối nhất là thái độ coi hội thánh như một cơ cấu ngây thơ, lỗi thời, cổ hủ, chậm tiến, sơ cứng, không theo kịp trào lưu văn minh của con người hiện đại. Thêm vào đó là những gương xấu của hàng giáo sĩ. Những gương xấu này, về lâu về dài, làm xói mòn lòng đạo đức của những tâm hồn vô tội và những gia đình ngay thật. Thời Thánh Luca cũng có những thế lực như vậy, nhưng dưới hình thức khác. Cộng đoàn của Ngài cũng đã phải vật lộn với những phần tử cực đoan. Đa phần, họ là những tín hữu gốc Do Thái, đòi hỏi phải tuân theo các luật lệ nghiêm ngặt của giao ước cũ. Lý luận của họ như sau: Hội Thánh là dân tộc Israel mới, nhiệt thành. Do đó, mọi lề thói cũ phải được tôn trọng, bất luận là ai, kể cả những tín hữu gốc dân ngoại, nếu muốn được coi là trung thành với Thiên Chúa, Đấng đã trao lề luật cho Môi-sen, để dân được cứu độ. Dân tộc Canh Tân là ở chỗ trung thành tuyệt đối với lề luật của cha ông. Cuộc tranh luận này gây ra chia rẽ trầm trọng, trong giáo hội còn quá non trẻ. Thái độ thù nghịch từ phía ngoài giáo hội là dân xứ Syria. Tôn giáo của họ là đa thần, không có ý niệm gì về ơn cứu chuộc, sống lại và sự sống đời sau. Do đó, họ coi niềm tin của Kitô giáo là huyền hoặc. Lại còn có những lãnh đạo tôn giáo Do Thái cực lực chống lại Chúa Giêsu. Như thế rõ ràng có nhiều ý kiến trái ngược nhau trong giáo hội mới được thành lập. Thực ra, đa phần các tín hữu coi mình là một giáo phái cải cách trong giáo hội chung của dân tộc Do Thái, chứ không phải là một tôn giáo hoàn toàn tách biệt khỏi Do Thái giáo. Họ vẫn lên đền thờ cầu nguyện, theo thói tục chung, tôn giữ các lề luật Do Thái giáo. Mãi sau này, sự thoát ly dứt khoát mới xảy ra. Các giáo hội non trẻ này cảm thấy mỏng manh biết bao, khi phải đối mặt với những áp lực trong và ngoài hội thánh, luôn gây ra căng thẳng để tiêu diệt nó. Trong trình thuật Chúa Nhật hôm nay, Thánh Nhân đã vô tình bày tỏ cảm tưởng của mình qua hai môn đệ đi thành Emmaus, và ngày nay cũng là lời cầu khẩn của hội thánh. Xin Ngài ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Và Thánh Luca muốn bày tỏ những nỗi khó khăn của cộng đoàn Ngài và của từng cá nhân. Van xin Chúa Giêsu trợ giúp trên con đường lữ hành trần gian. Nói một cách tổng quát, mỗi khi gặp gian nan thử thách, tình cảnh trở nên buồn thảm, tin mừng phục sinh vẫn chỉ là lời đồn đại, thì Thánh Luca dùng câu nói đó để khích lệ chúng ta đi gặp Chúa sống lại trong lời Ngài và các bí tích. Nên để ý đến kiểu cách Thánh Luca thuật chuyện. Cái chi đã ngăn cản hai môn đệ nhận ra Chúa Giêsu? Bản văn xem ra muốn nói đến một ngoại lực khách quan. Mắt họ bị che phủ, không nhận ra Ngài. Ngoại lực thực sự đôi khi đã làm cho chúng ta không nhìn thấy Chúa sống lại. Đây cũng là một lối nói khác của Kinh Thánh, chỉ rằng họ thiếu đức tin. Họ không nhận ra Ngài vì họ mù về đàng thiêng liêng, chẳng nhìn ra những sự việc Kinh Thánh đã từng đề cập tới. Chúng ta cũng vậy. Khi Thiên Chúa cất người thân về, khi phải thay đổi mục tiêu đã định, khi tuổi già ập tới, khi sự chết đã gần, chúng ta cảm thấy như bị bỏ rơi, cô đơn trên đường đời. Chúa sống lại chỉ là tin đồn mơ hồ, là chuyện ma quái do nhu cầu tưởng tượng vẽ ra, chứ chẳng phải là một nhân vật thực sự, sánh bước với chúng ta trên dương gian đầy khổ ải. Lúc ấy, chúng ta cần đọc lại câu chuyện của Luca. Một vấn đề khác của trình thuật tin mừng hôm nay, đó là môn đồ bất chợt nhận ra Chúa sống lại. Họ rất đỗi ngạc nhiên. Chúng ta chẳng thể đổ lỗi cho họ. Có những tính cách rất khác đời thường trong các câu chuyện sống lại. Maria Magdala đâu có tức khắc nhận ra Chúa. Bà chỉ nhận ra bác làm vườn. Các môn đệ chỉ nhận ra Chúa sau mẻ cá lạ lùng, còn trước đó chỉ là người đàn ông đứng trên bờ. Các môn đệ đi làng Emmaus cũng vậy. Điều mà giáo hội tin khởi cần nhớ và cần có để nuôi dưỡng lòng tin của mình là tính thuyết phục của những chứng nhân chân chất đã từng xem thấy, nghe thấy, nói với và chia sẻ các bữa ăn với Chúa phục sinh. Những câu chuyện của họ được ghi lại cho lợi ích chúng ta, như tuần trước Thánh Gioan đã viết. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà đời sống nhờ danh Người. Sau cuộc tử nạn đẫm máu của lãnh tụ Giêsu, hai môn đệ thất vọng rời Jerusalem để trở về Emmaus. Chắc chắn họ đã nghe tin về ngôi mộ trống do mấy phụ nữ và Phêrô kể lại. Nhưng ý kiến chung thì cho đó là chuyện vớ vẩn, chưa đủ bằng chứng để tin. Trên đường họ gặp một khách lạ, có lẽ cũng là khách hành hương lễ vượt qua trở về. Họ chẳng thể nhận ra Chúa Giêsu. Ngài đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Các trình thuật phục sinh khác cũng có hiện tượng tương tự. Những ai đã từng quen biết Ngài trước kia, bây giờ chẳng thể nhận ra Ngài theo lối cũ được nữa. con mắt trần xác thịt, con mắt hợp logic loài người, bây giờ bị che phủ. Phải nhìn bằng con mắt khác, bởi Ngài đã thay đổi. Ngài là vị thần linh màu nhiệm trỗi dậy từ cõi chết. Không phải bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, mà chỉ những người được ơn riêng, được thần khí Ngài soi sáng và cho phép. Ngài làm chuyện này qua việc mở trí cho hai môn đệ hiểu kinh thánh và bữa ăn thánh thể. Đó phải là kinh nghiệm của chúng ta, các tín hữu sống sau biến cố phục sinh đã hơn 2000 năm. Chúng ta phải học hỏi thánh kinh và tham dự các bí tích để có thể nhận ra Ngài trong cuộc sống đời thường. Chẳng cần nói, những ai có kinh nghiệm phục vụ lời Chúa đều nhận thấy như vậy. Trong các giáo xứ, những nhóm học hỏi thánh kinh đều đã vượt qua được các tối tăm, thử thách và nhìn thấy Chúa sống lại qua những nỗ lực học hỏi và cầu nguyện của mình. Nhiều người khác có lẽ còn phải mò mẫm, tìm ra con đường phải đi để gặp được Chúa phục sinh. Ước vọng của họ sẽ được Chúa thương đáp ứng. Để rồi, tất cả đều có thể tự nhủ mình. Dọc đường, khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Giây phút mở mắt là phút giây bẻ bánh đối với hai môn đệ đi làng Emmau. Thánh Luca đã mô tả hành động này của Chúa Giêsu tương tự như khi Ngài nhân bánh lên nhiều, hoặc trong bữa tiệc ly. Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho hai ông. Các ông nhận ra cử chỉ quen thuộc, nhờ đó nhận ra Ngài. Tinh thần của mỗi người ở trong phong thái của họ. Tinh thần của Chúa Giêsu ở trong cử chỉ bẻ bánh của Ngài. Ngài chia sẻ với họ tấm bánh, tức cuộc đời của Ngài, thân xác Ngài, như Ngài tuyên bố trong bữa tiệc ly. Mỗi khi chúng ta chia sẻ với ai của cải, tình cảm, là chúng ta đi vào bữa agape của tình yêu, lòng bác ái, và nhờ đó, chúng ta nhận ra Chúa hiện diện. Cha mẹ chia sẻ cuộc sống với con cái, vợ chồng chia sẻ tình yêu với nhau, hàng xóm láng giềng chia sẻ tình nhân ái, giàu có chia sẻ của cải với kẻ nghèo khó, người công dân chia sẻ tự do với hạng tù đầy, vân vân. Qua tất cả những điều đó, chúng ta đều có thể nhận ra Chúa phục sinh hiện diện nơi từng hoàn cảnh. Trái tim mọi người đều bừng cháy khi hành động như Ngài, và cảm nghiệm được những đau khổ của Ngài ở Jerusalem ý nghĩa ra sao. Chúa đã dùng thánh kinh để mở mắt cho hai môn đệ đi làng Emmau. Ngài cũng dùng thánh kinh để mở linh hồn chúng ta hôm nay đón nhận ơn phục sinh. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lạy nữ vương thiên đàng hãy vui mừng. Alleluia, vì Đức Mẹ đã đáng thương ban trong lòng. Alleluia,
người đã sống lại thật như lời đã phán hứa.
Alleluia, xin cầu cùng Chúa cho chúng tôi. Alleluia,
lạy thánh nữ đồng trinh Maria hãy hy hoan vui mừng.
Alleluia, vì Chúa đã sống lại thật,
vì Chúa đã sống
lại thật. Alleluia, alleluia.
Lại thật như lời đã phán hứa.
Alleluia, xin cầu cùng Chúa cho chúng tôi.
Alleluia, lạy thánh nữ đồng trinh Maria hãy hy hoan vui mừng.
Alleluia, vì Chúa đã sống lại thật,
vì Chúa đã sống
lại thật. Alleluia, alleluia.
Trong mùa phục sinh, có lẽ lời kinh phải đọc khi khởi sự bất cứ giờ kinh nào sẽ là kinh nữ vương thiên đàng. Bởi vì, trong thiên chức là mẹ Thiên Chúa, chắc hẳn mẹ Maria cũng được dự phần vào niềm vui phục sinh vinh thắng của Chúa Giêsu con mẹ. Thế nên, mẹ được giáo hội xưng tụng bằng một danh hiệu rất đặc biệt mà cũng rất trang trọng, nữ vương thiên đàng. Đây là một vận mệnh mở ra một trang sử cuộc đời mà mẹ đã gắn bó trọn vẹn khi bắt đầu thưa tiếng xin vâng, cưu mang con Thiên Chúa. Chính vì mối liên hệ gắn bó tình mẫu tử giữa mẹ và Chúa Giêsu, nên khi đã hoàn tất công cuộc cứu đời, Chúa Giêsu lên trời trong vinh quang, làm vua các vua, thì Đức Mẹ, khi kết thúc cuộc sống trần thế, cũng được đưa về trời cả hồn lẫn xác, trong vinh quang làm nữ vương thiên đàng. Vì vậy, mừng vua Giêsu vinh thắng, ta cũng reo mừng ca vang lên: lạy nữ vương thiên đàng, hãy vui mừng, Alleluia. Nỗi vui mừng ấy chẳng bởi vì đâu, mà vì đấng mẹ đã cưu mang trong lòng, đã sống lại thật như lời đã phán hứa, Alleluia. Niềm vui chiến thắng tử thần, niềm vui vượt qua cái giới hạn của kiếp người, chỉ con của mẹ mới chiếm được. Mẹ đã hiệp thông cùng con trong mọi biến cố, thì giờ đây mẹ cũng được chung phần sự sống phục sinh vinh quang ấy, để trần thế được hân hoan xưng tụng mẹ là nữ vương thiên đàng. Sự hiệp thông trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa, mẹ đã hoàn thành trọn vẹn. Vì thế mà hai câu kinh đi liền nhau, để nhắc nhở chúng ta về một màu nhiệm của niềm vui. Vì đấng mẹ đã cưu mang trong lòng, người đã sống lại thật như lời đã phán hứa, Alleluia. Nhận thức được ơn cứu độ của Chúa, nhận thức có mẹ đồng hành hướng dẫn là niềm vui hy vọng. Nhận thức lòng mẹ bao la như trời bể, mẹ luôn gìn giữ và truyền cầu cùng Chúa cho chúng ta là niềm cậy trông vững chắc. Nhận thức nơi mẹ đến sẽ là nơi chúng ta sẽ chiếm lĩnh sau cuộc vượt qua của cõi đời này, chắc chắn sẽ là niềm vui vô bờ bến của chúng ta. Vì thế, cùng với giáo hội đọc vang lên lời kinh Nữ Vương Thiên Đàng, chúng ta tin tưởng kêu cầu mẹ: xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Alleluia. Mẹ Maria ơi, mẹ vui niềm vui vinh hiển của Chúa Giêsu. Chúng con reo lên để nhắc lại niềm vui của mẹ. Lời reo vui ấy bay bổng tới trời cao. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, hãy hỷ hoan khoái lạc. Alleluia. Vì Chúa đã sống lại thật. Alleluia. Nhưng lời reo vui ấy, chúng con cũng ước ao nó được reo vang cho muôn người đến tận cùng trái đất. Chúng con ước ao trần thế nghe được tiếng reo mừng của chúng con đây. Lời reo vang này vừa là lời ca tụng, lại cũng là lời loan báo tin mừng phục sinh mà mỗi người Kitô hữu chúng con phải có trách nhiệm đảm nhận. Thiên quốc vui lên, mẹ hãy vui lên, đoàn con cái của mẹ nơi lữ hành trần thế vui lên và tin tưởng cậy trông vững vàng lên. Khi ánh nến phục sinh tràn xuống khắp mọi nơi, thì cũng là lúc lời kinh Nữ Vương Thiên Đàng rộn rã vang lên từ trong các gia đình, đến các xóm đạo, rồi các xứ đạo, các cộng đoàn. Và cứ thế suốt mùa phục sinh, kinh Nữ Vương Thiên Đàng trở nên một phần không thể thiếu trong đời sống đức tin của người Kitô hữu. Cùng nhau xướng đáp từng câu kinh, những cảm xúc vui mừng hân hoan cứ trào tuôn. Bước vào xã hội hiện đại, lời kinh Nữ Vương Thiên Đàng vẫn cần được ghi lòng tạc dạ, cần được đọc vang lên và cần được hiểu rõ ý nghĩa ngọn nguồn. Lời kinh ấy giúp ta có một khoảng lặng cần thiết để ta vui niềm vui Chúa phục sinh, mà đôi khi sự ồn ào và bon chen khiến cho ta quên đi mất. Lời kinh Nữ Vương Thiên Đàng là lời kinh gói trọn ý nghĩa của mầu nhiệm cứu độ. Lời kinh Nữ Vương Thiên Đàng cũng là sứ điệp tin mừng mà mỗi chúng ta cần loan báo cho mọi người chúng ta gặp gỡ, là cội rễ đức tin ta tuyên xưng. Lời kinh Nữ Vương Thiên Đàng là sự hy vọng vĩnh hằng, vì Chúa đã sống lại thật. Alleluia. Mừng vui lên, lạy Nữ Hoàng Thiên Quốc, vì Thánh Tử bà được phúc cưu mang, đã phục sinh như lời Ngài phán trước. Cầu Chúa cho đoàn con, lạy Nữ Hoàng. Amen.
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, hãy vui mừng. Alleluia.
Vì Đức Mẹ đã đáng cứu mang trong lòng.
Alleluia.
Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa.
Alleluia.
Xin cầu cùng Chúa cho chúng tôi.
Alleluia.
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, hãy hỷ hoan vui mừng.
Alleluia.
Vì Chúa đã sống lại thật.
Vì Chúa đã sống lại thật.
Vì Chúa đã sống lại thật.
Alleluia.
Đã sống lại thật như lời đã phán hứa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.